Sabongala e sa pagkawato sa wakas. โกอาหุเนโยปาหุเนโยนาคิเนโยอัญจาริกะระเนโยอนุตตรังบุญญะเกตังโลกัสสาติตัมดันเลเดเกยไลบะหึงกงจันเดียงดีมึนหันตุงเดียงเตเกยังใหญ่โตYang sư phạm kế tôn nhân tâm đành lễ chánh pháp do Phật thiện thiên hiện thần thiện liền đến thế chứng nghĩa vừa ngoài thời gian nghiêm năng thân thần nghĩ là thân chứng nhớ tâm đành lễ chứng tâm đệ tử kế tôn Phật nhiều hành trần hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam kỳ đáng nhân lễ phẩm tặng phẩm thế phẩm kính lễ và phước tiên vô thượng trong đời Ekam samayam bhagava sava viyam viharati cheta
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con Bích Thu thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 2 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Tăng Tốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, thí dụ người đi tìm trầm. Đại Đức Tuệ Quyền giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thủ chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghĩa dụ pháp Xuân Tân Mão trong ngày 8 tháng 2 2011, thí dụ người đi tìm trầm, cái đầu tiên không nhất thiết là cái cuối cùng. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi trí dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con kính đại lễ sư trưởng, đại lễ thiền tọa thầy sư, đại lễ chư tôn đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, vẫn trong tuần lễ đông mừng năm mới Tân Mão, chúng ta có một bài học. Bài học này liên quan đến cái ý tưởng mà chúng ta gọi là đầu năm thì có xuất hành, có khai trương, có khai bút. Khi chúng ta nghĩ đến điều này thì thường chúng ta liên tưởng đến một cái niềm tin là hễ cái gì mà nó bắt đầu trong năm thì trọn năm nó sẽ là như vậy. Ở trên thực tế thì đây là một cái quan điểm nó gắn liền với cái ý niệm là mọi thứ nó có thể đứng một chỗ, nó không có thay đổi. Cho dù là điều xấu hay điều tốt thì tất cả đều là giai đoạn, tất cả đều là vô thường, có nghĩa là có đến và có đi. Và thường khi đó, cái kẹt của chúng ta là nó nằm ở chỗ là chúng ta không có tiến bộ, chúng ta bị giam chân ở một chỗ. Cái giam chân nó không phải là do tự nhiên mà do chính cái quan niệm, cái tư kiến của chúng ta. Ở đây thì Đức Phật Ngài cho chúng ta hiểu là chính sự chấp thủ ấy, nó là vấn đề. Chúng ta thử nhìn lại toàn bộ vấn đề này trước khi chúng ta đem đối chiếu với cái nhìn về tín ngưỡng dân gian. Bài kinh này đặc biệt là lợi lạc cho những người tu tập. Mỗi một giai đoạn chỉ là một hành trình có đến có đi, chứ không phải là để chúng ta chấp thủ. Mời quý Phật tử đọc phần chánh kinh. Lẽ ra hôm nay vị giảng sư là Đại Đức Tô Quyền, nhưng Đại Đức Tô Quyền bận việc, do đó Thượng Tọa Thầy Sư sẽ điều khuyết. Xin mời cô Lăng Dương Nguyệt đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay, nghĩa dụ pháp Tân Xuân ngày 8 tháng 2 2011, thí dụ người đi tìm trầm. Cái đầu tiên không nhất thiết là cái cuối cùng. Đại kinh thí dụ lõi cây Mahasaro Pamathusa. Phần A. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha vương xá núi Gichakuta linh thú. Khi Devadatta Đề Bà Đạt Đà từ bỏ chúng tăng ra đi không bao lâu, ở đây nhân việc Devadatta Thế Tôn cho gọi các tỷ kheo và dạy như sau. Ở đây này các tỷ kheo, có thiện nam tử do lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ cũng này có thể chấm dứt được. Vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vị ấy quan hỷ, mãn nguyện. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vị ấy khen mình, chê người. Ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn các tỷ kheo khác ít được biết đến, ít có uy quyền. Vị ấy vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư tỷ kheo, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng thẳng, có lõi cây. Người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy, bèn nói, thật sự, người này không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này không đạt mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Cũng vậy, ở đây này các tỷ kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ cũng này có thể chấm dứt. Vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vị ấy quan hỷ, tự mãn. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vị ấy khen mình, chê người. Ta được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn các tỷ kheo khác ít được biết đến, ít có uy quyền. Vị ấy vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư tỷ kheo, tỷ kheo ấy được gọi là vị đã nắm lấy cành lá của phạm hạnh. Vì do vậy, vị ấy đã dừng lại ở đây. Nhưng ở đây, này các tỷ kheo, có vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ quẩn này có thể chấm dứt. Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này khen mình, chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức này, vị ấy quan hỷ, tự mãn. Do thành tựu giới đức này, vị ấy khen mình chê người. Ta là người trì giới theo thiện pháp, các tỷ kheo khác phá giới theo ác pháp. Do thành tựu giới đức này, vị ấy trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Kính mời xuất chư thần tiếp theo.
Muốn tham gia. Phần B. Chư tỷ kheo, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, đi qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy, bèn nói, thật sự người này không biết lõi cây, giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá, người này muốn được lỗi cây, tìm cầu lỗi cây. Trong khi đi tìm lỗi cây, trước một cây lớn đứng sẵn có lỗi cây, người này bỏ qua lỗi cây, bỏ qua sát cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài lấy chúng mang đi, tưởng đó là lỗi cây. Và người này không đạt mục đích mà lỗi cây có thể thành tựu. Cũng vậy này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, do thành tựu giới đức này, vị ấy trở thành mê sai, đắm tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị khổ đau. Chư tỷ kheo, tỷ kheo ấy được gọi là vị đã nắm lấy vỏ ngoài của phạm hạnh, và do vậy vị ấy dừng lại. Nhưng ở đây này các tỷ kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong vòng sanh già chết, sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt được. Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, khen người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Do thành tựu giới đức này, vị ấy không khen mình, chê người. Do thành tựu giới đức này, vị ấy không trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Do thành tựu thiền định này, vị ấy hoan hỷ tự mãn. Do thành tựu thiền định này, vị ấy khen mình, chê người. Ta có thiền định nhất tâm, các tỷ kheo khác không có thiền định, tâm bị phân tán. Do thành tựu thiền định này, vị ấy trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư tỷ kheo, ví như một người muốn được lỗi cây, tìm cầu lỗi cây. Trong khi đi tìm lỗi cây, trước một cây lớn đứng thẳng có lỗi cây, người ấy bỏ qua lỗi cây, bỏ qua dắt cây, chặt vỏ trong, lấy chúng mang đi, tưởng đó là lỗi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói, thật sự người này không biết lỗi cây, không biết rắc cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn lỗi cây, tìm cầu lỗi cây. Trong khi đi tìm lỗi cây, trước một cây lớn có lỗi cây, người này bỏ qua lỗi cây, bỏ qua rắc cây, chặt vỏ trong mang đi, tưởng đó là lỗi cây. Và người này không đạt được mục đích mà lỗi cây có thể thành tựu. Cũng vậy này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình như trên. Do thành tựu thiền định này, vị ấy trở thành mê sai, tham đắm, phóng dật. Vì sống phóng dật, vị
ấy đau khổ.
Chư tỷ kheo, như vậy vị ấy được gọi là tỷ kheo đã nắm giữ vỏ trong của phạm hạnh dài như vậy, vị ấy đã dừng lại ở đây. Lại nữa, ở đây có vị thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong dòng sanh già chết, sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt. Vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này hoan hỷ tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này khen mình, chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê sai, tham đắm, phóng vật, phóng vật. Do sống không phóng vật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này khen mình, chê người. Vị ấy không thành tựu giới đức này trở thành mê sai, tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Vị ấy do thành tựu thiền định này nên hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy xong vì thành tựu thiền định này khen mình chê người. Vị ấy xong vì thành tựu thiền định này trở thành mê sai, tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu tri kiến. Vị ấy vì tri kiến này hoan hỷ tự mãn. Vì vị ấy do tri kiến này khen mình chê người. Ta sống thấy và biết, các tỷ kheo khác sống không thấy và không biết. Vị ấy do tri kiến này trở thành mê sai, tham đắm phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Kính mời chích Anicca.
Nam mô Bụt Thà Giá. Phần C. Chư tỳ kheo, ví như một người muốn được loại cây, tìm cầu loại cây, trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người bỏ qua loại cây, chặt giác cây mang đi, tưởng đó là loại cây. Một người có mắt, thấy vậy, bèn nói, thật sự người này không biết loại cây, không biết giác cây, không biết vỏ cây, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được loại cây, tìm cầu loại cây. Trước một cây lớn đứng thẳng, có loại cây, người ấy bỏ qua loại cây, chặt dắt cây và mang đi, tưởng đó là loại cây. Và người ấy không đạt được mục đích mà loại cây có thể thành tựu. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này vì tri kiến này nên mê say, tham đắm, phóng dật. Vì sống phóng dật, vị này bị đau khổ. Chư tỳ kheo, như vậy vị này gọi là đã nắm giữ giác cây của phạm hạnh, và do vậy vị ấy đã dừng lại ở đây. Lại nữa, ở đây này các tỳ kheo, có vị thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong vòng sanh già chết, sầu bi khổ u não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ ẩn này có thể chấm dứt. Vì ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng tôn kính danh vọng. Vì ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này hoan hỷ tự mãn. Vì ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này khen mình chê người. Vì ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say, tham đắm phóng dật. Do vậy không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này khen mình chê người. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này trở thành mê say, tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Vị ấy do thành tựu thiền định này hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do thành tựu thiền định này khen mình chê người. Vị ấy không do thành tựu thiền định này trở thành mê say, tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu tri kiến. Do thành tựu tri kiến, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này khen mình chê người. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này trở thành mê say, tham đắm phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu phi thời gian giải thoát. Này các tỳ kheo, sự tình này không thể xảy ra. Tỳ kheo ấy có thể từ bỏ phi thời gian giải thoát ấy. Này các tỳ kheo, ví như một người muốn được loại cây, tìm cầu loại cây, trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người ấy chặt loại cây mang đi và biết đó là loại cây. Một người có mắt thấy vật như vậy có thể nói, người này biết loại cây, biết giác cây, biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, biết cành lá. Người này muốn được loại cây, tìm cầu loại cây, trong khi đi tìm loại cây, trước một cây lớn đứng thẳng có loại cây, người ấy chặt loại cây, mang đà tự biết đó là loại cây, và người ấy đạt được mục đích mà loại cây có thể thực hiện. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây một thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, bỏ gia đình, sống không gia đình, ta bị chìm đắm trong sanh già chết, sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong khổ đau, bị chi phối bởi khổ đau, rất có thể toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt. Vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng tôn kính danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này mà hoan hỷ tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này khen mình chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng tôn kính danh vọng này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Vị ấy do thành tựu giới đức này hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do thành tựu giới đức này khen mình chê người. Vị ấy không do thành tựu giới đức này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Vị ấy do thành tựu thiền định nên hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do thành tựu thiền định này khen mình chê người. Vị ấy không do thành tựu thiền định này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu tri kiến. Vị ấy vì thành tựu tri kiến này nên hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này khen mình chê người. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu được phi thời gian giải thoát. Này chư tỳ kheo, sự tình này không thể xảy ra. Tỳ kheo ấy có thể từ bỏ phi thời gian giải thoát ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, phạm hạnh này không phải vì lợi ích, lợi dưỡng, danh vọng, không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích tri kiến. Và này các tỳ kheo, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là loại cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư tăng. Kính chào tất cả Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay chúng tôi điều thuyết cho đại đức Từ Quyền để giảng bài học này. Vì đại đức Từ Quyền bận công việc không có vào rung được, đã nhờ chúng tôi. Bài học hôm nay để chúng ta học một bài kinh. Trong Trung Bộ Kinh quyển 1 đó là bài kinh ví dụ loại cây. ở trong bài kinh này Đức Phật đã đưa một thí dụ về lỗ cây và người tặng cầu lỗ cây. Một cây cổ thụ lớn ở trong rừng, nó có nhánh lá, có vỏ ngoài, có vỏ trong, có giác cây và có lỗ cây. Đức Phật cần dùng hình ảnh này để làm ví dụ như một vị thị nam tử để xuất gia. Vị ấy thành tựu những bước tiến trong đời sống phạm hạnh. Nhưng mà nếu như thành tựu được những bước tiến trong đời sống phạm hạnh mà chưa đạt đến cái mục đích giải thoát cứu cánh, mà vẻ dừng lại ở giữa chừng với cái tâm thỏa mãn và tự tán quỷ tha, khen mình chê cười, thời như vậy giống như là một người đi tầm cùng lỗ cây, chứ thật sự họ có một số người họ chưa biết rành về lỗ cây nên họ cứ nhầm tưởng khi họ đạt được cái phần bên ngoài của cây cổ thụ, họ chặt, họ đẽo rồi họ mang về. Một người trí ở đây thấy như vậy nói rằng cái người này chưa biết được lỗ cây. Chỉ có người thật sự biết được lỗ cây là người biết bỏ nhánh lá, biết dạt bỏ cái vỏ ngoài, dạt bỏ cái vỏ trong, dạt bỏ cái giác cây. Người đó lấy cái phần cốt lõi bên trong của thân cây, ở đây thưa quý vị, những bước thành tựu ở trong đời sống phạm hạnh nó cũng là một thành quả đáng khen và đáng khích lệ. Nhưng mà nếu thật sự một vị thì nam tử vì lòng tin đi xuất gia để mong thoát được sanh già bệnh chết, chấm dứt sự tầm trầm luân sanh tử, thì người này phải đạt đến cái mục tiêu cuối cùng là sự giải thoát, chứ không phải là dừng lại ở giữa chừng. Có những người khi mà họ còn làm cư sĩ thì họ chưa có được cái sự lợi đắc cung kính. Nhưng khi mà họ vừa xuất gia, và khi đã xuất gia lâu rồi, thì những người cư sĩ khi đến chùa nhìn thấy vị ấy, người ta hoan hỷ, đảnh lễ và cúng dường lợi lộc. Có một số vị xuất gia thấy như vậy, thỏa mãn nghĩ rằng ta đã đạt được mục đích của sự xuất gia, và vị đó tự mãn, tự khen mình và chê bai các vị khác, không có được những lợi đắc cung kính như mình. Và vị này dừng lại ở đây thì cũng giống như là một người mục đích là đi tìm cái lỗ cây, như lỗ trầm chẳng hạn. Nhưng mà khi mới đến trước một cái cây to lớn, người ấy chỉ chặt cánh lá đem về thôi. Khi hiểu được ý nghĩa này thì chúng ta phải biết rằng là đời sống xuất gia, đời sống phạm hạnh này tất nhiên sẽ thành tựu được cái quả báo sa môn, là trở thành cái đối tượng mà người khác họ có sự trọng vọng, kính nể và họ cúng dường. Nhưng một vị xuất gia chân chánh, vị đó cần phải quán thấy mục đích xuất gia của ta chỉ nhằm để giải thoát, chứ không phải là để được lợi đắc cung kính. Và vị này biết bỏ qua, không tham đắm, không mê say lợi đắc cung kính, thì đó là một sự tốt đẹp. Rồi vị ấy do vì không mê đắm, không say mê lợi đắc cung kính, vị này thành tựu giới đức, trang nghiêm giới hạnh. Vị này có được cái sự an lạc do sự trì giới trong sạch, thành tựu giới đức viên mãn. Nhưng rồi nếu vị này vì cái sự thành tựu giới đức đó và thỏa mãn ở trong sự an lạc nhờ cái sự dị giới mà trở thành phóng dật, mê say và khen mình chê người, thời như vậy chẳng khác nào như là một người đứng trước một cái cội cây, mục đích là đi tìm cầu lỗ cây, nhưng mà sau khi chặt bỏ nhánh lá, người ấy róc cái vỏ ngoài của thân cây và lầm tưởng đó là cái lỗ cây. Cũng vậy, một người xuất gia mặc dù không mê say trong lợi đắc cung kính, nhưng mà dừng lại ở chỗ mãn nguyện với giới của mình và trở thành tự tán quỷ tha, khen mình chê cười, thời như vậy điều đó không đáng. Nhưng nếu như người này, vị xuất gia này biết suy nghĩ, nghĩ rằng mục đích xuất gia của ta chỉ nhằm để giải thoát khỏi sự sanh già, bệnh chết, sự thành tựu giới hạnh này chỉ là để làm cho tâm được an lạc, không bị hối hận, và vị này giữ giới tốt đẹp, nhưng mà vị đó không thỏa mãn với gì, dừng lại ở đó, vị này không đam mê, không đắm nhiễm với sự thành tựu bước đầu này, mà vị này tu tập tiến lên, đạt đến cái mức thiền định, thời như vậy đó là điều tốt. Nhưng rồi nếu như cái vị xuất gia đó sau khi đã chứng đắc được các tầng thiền hiệp thế, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi thiền vô sắc giới, chứng đạt được thiền này, vị đó có khả năng nhập định Samapatti với sự ly dục ly bất thị pháp, với tâm định tĩnh, vị này đã thành tựu được, có được cái sự an lạc do cái tâm thiền định này. Đó là một điều tốt. Nhưng nếu vị ấy dừng lại ở mức độ này và khởi lên cái sự kiêu mạn, tự tán quỷ tha, khen mình chê người, chỉ có mình là có thiền định, còn những vị khác là không có thiền định, thời như vậy vị đó chẳng khác nào một người mục đích đi trồng cỏ lỗ cây, đến một gốc cây sau khi chặt bỏ nhánh lá, dạt bỏ cái vỏ ngoài, nhưng mà người ấy nhầm tưởng và dạt lấy cái vỏ trong mang về. Cái sự thành tựu thiền định ở đây là được ví dụ như là vỏ trong của chính pháp. Nếu như vị này sau khi thành tựu thiền định, mặc dù có sự an lạc trong thiền định, nhưng mà vị này không có say mê, không có đắm nhiễm, không có dừng lại ở đây, vị này suy nghĩ rằng mục đích ta xuất gia là để giải thoát, chứ không phải là để chứng được cái tâm thiền định đơn giản như vậy. Cho nên vị này tiến tu thêm nữa thì như vậy đó là một điều tốt đẹp. Nhờ có cái tâm thiền định, một số vị xuất gia đạt được một cái trí tuệ sáng suốt, có được cái tri kiến hiểu biết, sâu sắc. Nhưng rồi nếu vị này sau khi đạt được cái tri kiến tốt đẹp, có sự sáng suốt bởi cái trí tuệ do cái tâm định tĩnh, do cái tâm thiền phát sanh, rồi vị này lại thỏa mãn với cái tri kiến có được, vị này trở thành khen mình chê người, cho rằng mình có tri kiến tốt đẹp, còn những vị khác là không có tri kiến tốt đẹp, vị này dừng lại ở đây. thì vị đó chẳng khác nào như là một người đi vào rừng mục đích tìm lỗ cây. Sau khi đốn, sau khi chặt bỏ nhánh lá, dạt bỏ cái vỏ ngoài, dạt bỏ cái vỏ trong, nhưng mà vì người ấy nhầm tưởng, cho nên lẻo lấy cái giác cây, tức là cái thịt, thịt của cây đó, lấy gỗ mà đem về. Gỗ không phải là cái mục đích ban đầu của họ, bởi vì họ mục đích là đi tìm cái lỗ cây. Cái gỗ không phải là cái lỗ cây, cái giác cây không phải là cái lỗ cây được. Cũng như một vị xuất gia thành tựu được tri kiến tốt đẹp, cái tri kiến đó chỉ mới là cái giác cây của phạm hạnh, chứ chưa phải là lỗ cây của phạm hạnh. Cho nên nếu mà vị này biết rằng, hiểu rằng mục đích ta xuất gia là để đạt đến cái sự giải thoát, chấm dứt khổ sanh già bệnh chết, thì vị này khi mà có được cái tri kiến tốt đẹp, nhưng tự biết rõ là tâm chưa được giải thoát hoàn toàn khỏi các lậu hoặc phiền não, chưa đạt được cứu cánh bất tử là niết bàn, thời vị ấy không dừng lại ở chỗ thành tựu tri kiến, mà vị này tiếp tục tu tập. Do cái sự nhiệt tâm tinh tấn mà vị này đạt đến cái sự giải thoát. Sự giải thoát ở đây trong bài kinh này Đức Phật đã nêu rõ, gọi là Asamaya Vimutti. Khi thời giải thoát như thế nào gọi là phi thời giải thoát? Phi thời giải thoát ở đây là chỉ cho Akuppa Vimutti, tức là bất động giải thoát. Ở đây có hai sự giải thoát mà chúng ta cần phải lưu ý. Một là Samaya Vimutti, là thời giải thoát. Và thứ hai gọi là Asamaya Vimutti, là phi thời giải thoát. Thời giải thoát được gọi là như vậy, tức là cái sự giải thoát nó có giới hạn, như là một vị sau khi chứng được thiền định, thành tựu được thiền định, tâm của vị ấy ly dục ly bất thiện pháp, khiến cho hỷ lạc phát sanh, và hỷ lạc đó là hỷ lạc do ly dục ly bất thiện phát sanh. Rồi tiếp tục, dầu cho đạt đến cái hỷ lạc định sanh, hay là ly hỷ trú lạc, hoặc là xả niệm thanh tịnh, vân vân. Những cái trạng thái của thiền hiệp thế đó nó chỉ có giới hạn ở một thời gian. Thế nào là gọi là giới hạn của thời gian? Là nếu như một kẻ phàm phu chứng đắc được thiền, cái tâm thiền đó không khéo duy trì, không khéo gìn giữ ấn chức, tâm định đó có thể biến mất, có thể bị quải thiền do nơi cái phiền não nó còn sinh khởi. Như chúng ta biết về Bà Đạt Đa, thì Cư Đề Bà Đạt Đa sau khi xuất gia vào những năm đầu, do cái sự tinh cần nỗ lực thiền định, vị này đã chứng đắc được thiền và thần thông. Nhưng rồi do cái tham vọng muốn được cầm quyền tăng chúng, muốn được người ta biết đến, cho nên Đề Vạn Đa đã liên kết với vua A Xà Thế và đã nhiều lần hành thích Đức Phật nhưng thất bại, rồi đặt điều kiện với Đức Thế Tôn để khi mà Đức Thế Tôn từ chối không ban hành năm điều giới luật theo cái lời xin của ông ta, thì ông ta đã chia rẽ tăng già, thành lập riêng cái giáo hội của mình. Và kể từ khi mà Tỳ Khưu Đề Đạt Đa đã làm những cái việc tội lỗi ấy, thì thiền định thần thông biến mất, bị quậy. Cho nên cái sự giải thoát, cái tâm giải thoát của thiền định được gọi là thời giải thoát. Còn gọi là phi thời giải thoát, Asamaya Vimutti, là ở đây chỉ cho Akuta Vimutti, tức là bất động giải thoát. Một trạng thái giải thoát mà vĩnh viễn, không còn phiền não giấy khởi, không còn bị chi phối bởi phiền não, bởi phiền não đã được thánh đạo đoạn trừ, tức là sự giải thoát do chứng đắc được tâm siêu thế, đạo quả siêu thế. Thì cái sự giải thoát đó gọi là bất động giải thoát. Như ở trong bài kinh Diệu Pháp Luân, Đức Phật Ngài có dạy một điều: Nha nanh chát mê đá sanh năng Hú đà bà bí A cấp bà mê Nguyên mốt tí A dâm mê A dâm man tí ma chà tí Nát thí đà nát Nát thí đà ní Bù nát thà vô tí. Trí và ký đã sanh, ta đã mất, đã đạt đến bất động giải thoát. Đây là đời, đây là kiếp sống chót, không còn cái sự tái sanh nữa. Thì cái sự giải thoát đó mới gọi là phi thời giải thoát. Còn như cái thời gian đầu, từ khi rời bỏ hoàng cung, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã xuất gia trở thành một vị sa môn đắp y cà sa trên mình, và vị ấy đã đi chỗ này chỗ kia để tìm một cái con đường giác ngộ. Vị ấy đi đến với đạo sĩ Ularat và đạo sĩ Udakat. Sau khi được hai vị đạo sĩ này hướng dẫn cho thực hành thiền định và đạt từ thiền sắc giới đến thiền vô sắc giới, vô tưởng xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ, đạo sĩ Gotama lúc bấy giờ Ngài nhận thức rõ mục đích của Ngài là đi tìm con đường giải thoát thật sự, chứ không phải là để đạt đến cái mức độ thiền định này. đã đến mức độ thiền định này chưa phải là cứu cánh giải thoát. Do vậy cho nên Ngài đã từ bỏ cái thành quả thiền định mà Ngài đã đạt được, rồi Ngài đi sâu vào khu rừng tự Ngài thực hành cái pháp môn khổ hạnh. Nhưng mà sau 6 năm khổ hạnh vẫn không thấy kết quả, lúc đó Ngài đã tìm ra được cái con đường trung đạo Mathima Patipada. Con đường trung đạo đó không có khổ hạnh, không lợi dưỡng. Và con đường trung đạo đó chính là thánh đạo tám ngành: chánh kiến, chánh tư duy, chánh luận, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi tìm được cái con đường trung đạo, Ngài đã đi, Ngài đã thực hành con đường trung đạo đó, và cuối cùng thì Ngài đạt đến quả vị chánh đẳng a la hán, chánh đẳng giác. Thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài nói đến cái quả vị giải thoát thật sự, tức là quả vị a la hán, thì lúc đó được gọi là Akapa Vivoti, là bất đồng giải thoát. Và như vậy bất đồng giải thoát ở đây là một từ để gọi cho Asamaya người có tiếng, tức là phi thời giải thoát. Một vị mà đã đạt đến phi thời giải thoát thì không thể có cái sự kiện là từ bỏ cái phi thời giải thoát ấy được. Đạt đến cái thiền định, tức là thời giải thoát, thì còn có thể từ bỏ được, như Đề Bà Đạt Đa hay là một số vị đạo sĩ khi mà họ chứng đắc được thiền, có thể vì nhân do phiền não hay tham vọng khởi lên, vị đó có thể là bị quậy thiền, từ bỏ thì cái thời giải thoát. Nhưng mà đối với một vị mà đã đạt được cái phi thời giải thoát, tức là đạt đến bất động giải thoát hay là quả vị a la hán, thì vĩnh viễn là vị đó thành tựu được mục đích cứu cánh của đời sống phàm hạnh. Như vậy ở đây chúng ta phải hiểu là bất động giải thoát hay là phi thời giải thoát là ám chỉ cho quả vị a la hán, và mục đích của đời sống phàm hạnh này, tức là quả vị a la hán, quả vị giải thoát, gọi là mục đích cứu cánh của đời sống phàm hạnh. Khi mà chứng đắc được quả vị a la hán cũng có nghĩa là vị đó đã chứng ngộ niết bàn, và như vậy đây là lỗ cây của đời sống phàm hạnh. Và khi mà Đức Phật Ngài giảng đến điều này thì Ngài kết luận rằng: này các tỳ kheo, phẩm hạnh này không phải là mục đích lợi dưỡng danh vọng, không phải vì mục đích thành tựu giới đức, không phải vì mục đích thành tựu thiền định, không phải vì mục đích thành tựu tri kiến. Mà này các tỳ kheo, bất động tâm giải thoát chính là mục đích của phẩm hạnh này, là lỗ cây, là mục tiêu cước, mục tiêu cuối cùng của đời sống phẩm hạnh. Đức Thế Tôn đã giảng như thế, Ngài kết luận cái bài kinh này như vậy. Và đó là ý nghĩa ở trong bài kinh này được nói đến. Và ở đây thưa quý vị, từ ý nghĩa này chúng ta có được một ý niệm về cái đời sống tu tập và mục đích tu tập của chúng ta. khi chúng ta tu tập ở trong giáo pháp này, chúng ta tu tập đời sống phẩm hạnh này, chúng ta không phải vì để đạt đến lợi đắc cung kính danh vọng. Chúng ta tu tập trong đời sống phẩm hạnh này cũng không phải là để chúng ta thành tựu, cái mục đích duy nhất là thành tựu về giới hạnh. Chúng ta tu tập đời sống phẩm hạnh cũng không phải vì mục đích để đạt đến thiền định, thiệt thế. Chúng ta cũng không phải đi vào cái đời sống phẩm hạnh này để đạt đến cái tri kiến, mà chúng ta tu tập ở đây là để thành tựu cái mục đích giải thoát. Khi chúng ta nắm được như vậy, cũng giống như là một người thuyền trưởng khi họ lái một con thuyền, khi mà đi đến chỗ này hay chỗ khác vào cái đêm tối trời, họ phải nhìn vào cái ngọn hải đăng, họ nhắm vào cái ngọn hải đăng đó mà họ đi tới. Thời như vậy họ sẽ không bị trôi dạt và không chạm phải đá ngầm ở trên đường. Cũng vậy, chúng ta tu tập là chúng ta nhắm vào cái cốt lõi của đời sống phẩm hạnh, cái lỗi cây của đời sống phẩm hạnh, cái mục tiêu cứu cánh của đời sống phẩm hạnh, tức là cái sự giải thoát. Khi mà chúng ta nhắm đến cái mục tiêu đó thì chúng ta sẽ không có bị lạc bước, chúng ta sẽ không có dừng lại. Hoặc ví như một người họ đang dấn thân trên một cuộc hành trình, mà họ đặt cái mục tiêu là cái cuộc hành trình đó phải đạt đến ở một nơi như vậy như vậy, thì ngày nào mà chưa đi đến cái mục tiêu đó thì người này không có dừng lại ở dọc đường, không có dừng lại ở những cái quán trọ trên đường, không có dừng lại ở những địa phương hữu tình ở trên đường. Vì sao vậy? Bởi vì người này luôn luôn nhắm đến cái mục tiêu phải đạt đến là ở chỗ kia. Cũng như cái sự tu tập của chúng ta vậy, chúng ta phải nhắm đến cái mục tiêu cuối cùng, tức là cái sự giải thoát. Ở đây thưa quý vị, là một người tu tập, chúng ta phải biết an lập cho mình một cái niềm tin. Trong cái bài pháp đầu tiên, trong ngày mùng 1, chúng tôi có đề cập đến cái cuộc sống một năm mới, chúng ta phải biết thiết lập lại bốn điều. Thiết lập về niềm tin đối với Phật Pháp Tăng. Thứ hai là chúng ta phải thiết lập lại cái sự tinh tấn nỗ lực của mình, không có lui sụp. Thứ ba là chúng ta phải thiết lập lại cái tri kiến mà chúng ta hiểu biết về Phật Pháp, cái tri kiến mà chúng ta hiểu biết về cuộc đời để chúng ta nhàm chán. Nhưng mà cuối cùng là chúng ta phải thiết lập lại cái lý tưởng giải thoát của chúng ta, phải thường xuyên tâm niệm lặp đi lặp lại. Như Đức Phật đã dạy rằng một vị xuất gia hàng ngày cần phải có tâm niệm rằng Akinukohang Uttarimanusatthamang Labarijanya Nadasan Nang Akikato Sohang Pachibekale Sapramacharehi Putho Namankupavistami. Vị đó cần phải tâm niệm rằng pháp thượng nhân, các pháp thượng nhân ta có đạt được hay chưa, Pháp Thượng Nhân Uttarimanusatthama, Pháp Thượng Nhân xứng đáng với một tri kiến một thánh ta có đạt được chưa? Để khi trong giờ phút lâm chung, các được các bạn đồng phòng hạnh hỏi đến, ta không có hổ thẹn. Tức là luôn luôn, ngay cả trong đời sống bình nhật và trong lúc cận lâm chung, vị đó đều phải tâm niệm như vậy, để hướng về mục đích và cố gắng làm sao để đạt được cái mục đích. Có thể nói rằng cái bài học này là một bài học cũng rất quan trọng, đã khẳng định được những gì mà chúng ta tu tập phải đi qua và phải đạt đến. Điều mà chúng ta phải đi qua đó, tức là khi mà xuất gia vào trong đời sống, trong giáo pháp này có cái đời sống phòng hạnh, thì cái việc mà phát sanh danh vọng lợi đắc cung kính, cái điều đó thì tất nhiên phải khó. Rồi chúng ta phải đi qua cái sự thành tựu về giới hạnh, chúng ta phải đi qua cái sự thành tựu về thiền định, chúng ta phải đi qua cái sự thành tựu về tri kiến. Nhưng mà mục tiêu đi đến của chúng ta phải là bất động tâm giải thoát. Cũng như khi chúng ta từ ở dưới miền, một miền ở tỉnh lỵ xa xôi, chúng ta muốn đi đến Sài Gòn, thì Sài Gòn, thành phố Sài Gòn là mục tiêu phải đạt đến. Nhưng mà phải đi qua là những cái địa danh trên lộ trình, trên chặng đường mà xe chạy là phải đi qua. Nhưng mà những chỗ mà chúng ta đi qua đó không phải là cái mục tiêu tối hậu. Nói như vậy là chúng ta hiểu. Như giới hạnh chúng ta phải đi qua, chúng ta phải thành tựu. Thiền định chúng ta phải thành tựu, tri kiến chúng ta phải thành tựu. Nhưng mà đó là những pháp, những cái mục đích, những cái mục tiêu mà chúng ta đi qua, chúng ta phải có đi qua. Nhưng mà chưa phải là mục đích cứu cánh. Mục đích cứu cánh ở đây chính là cái sự giải thoát thôi. Chúng ta cần ghi nhận như vậy. Để chúng ta tu tập, chúng ta không có dừng lại giữa chừng, hoặc là chúng ta không có sự đam mê tự mãn rồi chúng ta trở thành khen mình chê người, tự tán hủy tha. Hủy tha ở đây, thưa quý vị, đó là nội dung và ý nghĩa của bài kinh mà ngày hôm nay chúng tôi xin được giảng điềm khuyết cho Đại Đức Tự Quyền. Lẽ ra thì Đại Đức Tự Quyền nói rằng thỉnh chúng tôi giúp dùm cho cái phần đầu, nhưng mà chúng tôi giảng hết bài kinh rồi mà Đại Đức Tự Quyền cũng chưa khó. Như vậy thì chúng tôi xin kết thúc cái bài học ở đây. Cái phần còn lại, phần thời gian còn lại, Chư Tăng và với cái phần công đức thuyết giảng này, chúng con xin kính dâng đến sư trưởng, kính dâng đến sư tăng, mong cho quý ngài trong một năm mới thân tâm thường lạc, có cái sự an vui trong đời sống phòng hạnh, và sẽ đạt đến cái mục đích tối hậu của đời sống phòng hạnh. Xin chia phước này đến tất cả quý đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được tạng vô tiến hóa và tìm thấy được cái mục tiêu tối hậu mà chúng ta phải đi qua, chúng ta phải đạt đến, tức là cái sự chấm dứt sanh già bệnh chết. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú. Kính trường sư tổ thừa sư. Kính bạch sư trưởng, mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, chúng con xin được kính cung thỉnh sư trưởng khoan hỷ giảng cho đại chúng. Ngày hôm nay chúng ta đặc biệt nói về, có một đoạn nói về cứu cánh. Cứu cánh ở đây được ví dụ như lỗi cây. Và cho đến ngày hôm nay thì đa số Phật tử cũng không nắm rõ. Dạ, không nắm rõ cứu cánh của giải thoát, cứu cánh của đạo Phật là gì. Người thì nói là cực lạc, người nói niết bàn, rồi người nói giải thoát giác ngộ. Nhưng mà riêng về bài kinh này thì Đức Phật ngài dùng cái gọi là bất động tâm giải thoát. Thì bạch sư trưởng, người Phật tử có thể nào nói rằng bất động tâm giải thoát chính là cứu cánh của đạo Phật không? Chúng con kính cùng thỉnh sư trưởng hoan hỷ giải thích cho điểm này.
Các vị đó, trưởng lão mới cho. Cứ chạy đi chạy lại hỏi hoài, hỏi là cái đó là cái gì. Cuối cùng ngài nói thôi, đi qua đi lại chỉ để ngày qua ngày gặp các vị trưởng lão, ngài trả lời luôn. Và ngài giải thích cho biết rằng ngài không có cái ngã chấp như thân kiến, nhưng mà ngài vẫn còn cái mà nó hơi tiềm tàng mường tượng mà ngài cũng khó giải thích đó. Thì cuối cùng mới biết cái đó là thuộc về cái thượng tầng kiết sử, tức là cái ngã mạn, như là ái sắc ai vô sắc, ngã mạn không vật vô minh. Thì cái trạng thái này mà tôi thường hay có cái thí dụ như là mình đi chiếc xe đò, nhưng mà dù sao thì mình cũng chơi ngồi trên xe, mình thấy mà xe mình nó qua mặt người ta thì mình thấy mình thích, mà gặp tài xế phụ xế xe nó dở, cái xe nó qua mặt hoài, còn xe mình thì nó ba nền trục trặc, nó lên chạy chậm thì cái thế nó cũng bực bội. Thì lúc đó gì lúc đó mình ngồi trên xe mình có nghĩ là chiếc xe của mình, hay là ai xuống phà cũng đòi ai hỏi, ôi đi xe nào, xe mình xuống trên, xe mình sắp xuống tới, hỏi xe nào, anh ấy giờ ở xe tôi đó đó, cũng chỉ vậy. Nhưng mà cái người đó họ không có nghĩ rằng xe của họ, họ vẫn biết là xe đó, nhưng mà họ vẫn nói là xe mình đó, xe mình sắp qua, ngồi xe tôi đi đó, cũng vậy đó, giống như vị anh hàm không có cái thân kiến ngã chấp, nhưng mà vẫn còn có cái ngã chấp về cái ngã mạng á, cho mình hơn mình bằng chẳng hạn. Vì vậy nên đối với bậc an hàm cũng chưa phải là chứng được cái trạng thái bất động tâm, còn cái vị a la hán thì dứt tuyệt hoàn toàn, không chẳng những là không còn cái ngã kiến ngã chấp gì là diệt từ tu đạo quả, nhưng cả ngay ngang mạng cũng không còn nữa. Cho nên dầu cái sự chết mà đến với các ngài hết sức một cách thinh linh cũng không làm cho tâm ngài, các ngài a la hán chao động, do đó mà mình gọi là bất động tâm hay là bất động trí, là không có run sợ hay là trước những cái cảnh sống chết chẳng hạn. Như cái câu hỏi tâm Phật có được thể vọng động hoài hay chăng, thì ngài trả lời tâm của các vị ấy là vẫn có thiên an tịnh hoài, chứ không có rung động. Vì vậy thì cái cứu cánh của cái đạo Phật, thì nếu mà Phật giáo thuần túy thật sự đạo Phật mà của Đức Phật Gotama kìa, thì chính thức ngài dạy đó, thì phải đạt đến cái cứu cánh là Niết Bàn, chứ không nói đến cái Phật giáo mà lai căn thì thôi, họ muốn pha muốn trộn muốn làm gì thì là họ thêm bớt, muốn tạo thêm cảnh chế định cảnh này cảnh kia thì họ, nhưng mà cứu sự của đạo Phật Gotama thì là sẽ khi nói tới câu sanh đã tận phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác, tức là Niết Bàn. Thì hay là như mà ông Bà La Môn Un nó mà hỏi ngài lẽ như là sáu căn sáu cảnh, như là nhãn nhẹ mắt tai mũi lưỡi thân, chúng có đối cảnh sai khác, hành cảnh sai khác, để lấy cái gì làm chỗ quy tựa, thì Đức Phật trả lời lấy cái ý làm quy tựa. Rồi ý lấy gì làm quy tựa thì trả lời là lấy cái niệm làm điểm quy tựa. Rồi niệm lấy gì làm điểm quy tựa, lấy giải thoát làm điểm quy tựa. Rồi lấy giải thoát lấy gì làm điểm quy tựa, lấy Niết Bàn làm quy tựa. Ông hỏi tiếp vậy trên Niết Bàn lấy gì quy tựa, thì Đức Phật nói thôi vừa rồi này Bà La Môn, câu hỏi nào cũng phải có đến lúc kết thúc. Hơn nữa trong đời sống của phạm hạnh trong giáo pháp này, lấy Niết Bàn làm cứu cánh, lấy Niết Bàn làm cái tiêu chuẩn hay là cái mục đích. Vì vậy nên tới cái Niết Bàn có nghĩa là thể nhập bất tử, trong ý nghĩa là cứu cánh, rốt cùng không có cái gì đằng sau Niết Bàn. Thì đó là cái cứu cánh, là cái tông chỉ của đạo Phật thật sự, dưới cái sự hướng dẫn chỉ dạy của chư Phật nói chung, Đức Phật Gotama hiện tại nói riêng. Thì đó là chính thức cứu cánh, cái mục tiêu, cái tông chỉ của cái đạo Phật là như vậy. Còn hỏi bây giờ chúng ta thực hành đi con đường nào để đạt đến đó, thì chỉ đơn giản thôi, chúng ta tu. Tuy rằng nói là nhiều Phật môn lắm, nhưng mà ở đây rất đơn giản là đời sống hàng ngày chúng ta có mắt tai mũi lưỡi thần ý, mà có sáu ca nội xứ này thì nó cũng có sáu ngoại xứ là sắc tình khí vị xúc pháp. Như vậy đó, thì do sáu căn liên cơ quan tới sáu cảnh nên có sáu thức, mà sự gặp gỡ của ba loại này căn cảnh thức thì gọi là xúc, tức là sáu xúc. Hồi từ xúc sở sanh thọ là nó có 6 thọ, nhãn thọ, nhĩ thọ, tức là nhãn thọ, sanh từ xúc. Rồi từ thọ đó thì nó là diệt ái. Thì hễ là có cái thọ ái thì sẽ có thủ, mà có thủ thì sẽ có hữu, tức là nghiệp hữu, mà có nghiệp hữu thì sẽ có sanh hữu, tức là thức hay là sanh, mà có sanh thì có già chết, đó là lẽ đương nhiên như vậy. Nhưng mà nếu dứt tuyệt được cái tanh ha, cái tham ái, cũng gọi là lô phá là tham rồi, thì nếu mà đối với sắc ái, thân ái, hương ái, vị ái, xúc ái cho tới pháp ái, dù cho phân là 6 loại như vậy, nhưng mà nó gốc nó là tanh ha, đó là nó là lô pháp, mà đoạn diệt tuyệt dứt hẳn hoàn toàn thì ha là ái diệt, thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, tức là nghiệp hữu diệt, mà nghiệp hữu diệt thì sanh hữu, tức là sanh thì cũng diệt, mà sanh diệt thì không có già đau chết sầu bị khổ đau, rất tuyệt như vậy. Thì gọi là bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, mà không phải bẻ từ đâu, ở trên vô minh hành là nó thuộc thời quá khứ. Rồi cái thức duyên danh chắc đi rằng nó là cái quả hiện tại, nhưng mà cũng lúc mà tái sanh thì chúng ta đã đi tái sanh rồi. Rồi trong thời gian là 9 tháng, 10 ngày hay 10 tháng đó, thì là cái sáu căn như nội thứ là đầy đủ rồi. Thì khi sanh ra là khỏi lòng mẹ thì mắt tai mũi lưỡi là đầy đủ, và từ từ nó phát triển. Thành ra cái giai đoạn đó tuy là quả hiện tại, nhưng mà chúng ta cũng không bận tâm. Chỉ bắt đầu ngay từ giờ phút này, cũng có ai cũng có mắt tai mũi lưỡi thần ý, và nó còn há có 6 căn thì nó sẽ liên quan tới 6 cảnh, liên quan để xài đúng nghĩa chữ Bali là Patichcha. Mà nếu mà mình thu thúc các căn, thu tập các căn, làm sao mà khi lột nhập mà nó đừng để cho nó diệt xúc, hay là nếu mà có xúc thì mình cũng đừng để đi thâm sâu lắm, giờ có cái sự tu tập nó đừng để cho khi mắt hay sắc mà khởi lên, rồi nắm tướng chung tướng riêng mà tham ái khởi lên á, thì ngay từ lúc mà từ tập lần lần thì làm sao mình sẽ tới mà tăng hát kha vô đoạn tiểu cái tham ái, thì gọi là bẻ gãy luân hồi, thì nó còn không còn gì sao không biết. Miễn dứt tham ái rồi thì là không còn cái phải tái sinh bất cứ cõi nào, thì đó là thể nhập bất tử, đó là cái cố cảnh và cái tu đơn giản nhất, không cần cầu xin cầu nguyện ai cả, chỉ là gặp tham ái đâu là đoạn tuyệt ngay đó, dù là sắc ái hay là thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, hễ còn ái thì còn đau khổ, chấm dứt tham ái, dứt ái hoàn toàn là thắng khổ nguy, hãy dứt ái được, thì đó là con đường tu tắt nhất, gần nhất chỉ có mình ra đây có tu tập được hay không. Rồi nếu muốn tu tập như vậy thì làm sao? Năm cái pháp căn bản, nhưng mà thật sự thì lấy cuộc bất cần của ba pháp thôi: niệm, định, tuệ. Nhưng mà ba pháp này mà nó còn non yếu thì phải nhờ có sự tinh tấn để nâng đỡ lên, mà muốn có tinh tấn nâng đỡ thì phải có đức tin hết sức là mãnh liệt. Thành ra cái đức tin mãnh liệt đối với cái đạo lộ này mới đưa có sự tinh tấn để nâng đỡ, nâng đỡ để tu tập làm sao mà có niệm, định, tuệ. Ba pháp này hỗ trợ niệm luôn luôn có sự an trú vững chắc trong cái đối tượng hiện tại, có cái định là tập trung tư tưởng gom tâm vào, nó có sức mạnh để thấy rõ hay cái gì đó lại cũng thấy rõ. Mà ba cái pháp này dùng nhiều phương tiện để tu tập, dầu hơi thở hay điểm nào, miễn làm sao mình tôi luyện ba pháp này đủ mạnh để chi, để cái lúc mà qua ban đầu còn cái cảnh còn ngũ quẩn, dầu đề mục nào đó mà nó còn cả chặt cả vô, bắt được bắt không, có lúc được lúc không, để trong thiền thì nói gì tới cái niết bàn là cảnh quá vi tế, làm sao mà biết được. Thậm chí cái hơi thở vi tế mà trong thanh tịnh đạo còn giải thích rằng là sở dĩ cái hơi thở mà đến lúc mình thật tưởng thôi chừng mất, nhưng thật sự không phải mất.
Congratulations, you won.
Lần lần cũng giống như là người ta thiêu một miếng cái gọi là trong cái khăn mảnh giấy nó quá là mỏng, mà lại những cái hoa văn bông hoa rồi chúng khe rồi thì nó quá nhỏ, mà dùng cái kim lớn như cái lẻ mà chậm đệm chậm nóp như vậy thì làm sao mà thiêu được, do đó nên không thành công. Muốn hễ là muốn cái khe thiêu những cái bông hoa trên một mảnh khăn tay nhỏ như vậy thì phải dùng mảnh dây nhỏ, cái kim nhỏ thì mới sợ thể thiêu được những cái cành hoa đó. Như thế nào thì cảnh vi tế thì phải có niềm định tuệ rất là mạnh, mà nó lại là bắt được cảnh rõ ràng, dầu cho hơi thở hết sức vi tế cũng nhận được. Đến lúc không còn hơi thở hoặc không còn bạc cảnh ngũ quẩn nữa thì nếp bàn là gọi là vô tướng, animitta là chân không, là sunitta, thì không thể mà nắm bắt liền được, phải tu tập ba cái pháp này thì đủ vững mạnh nó có thể bắt lấy nếp bàn làm cảnh. Tức mà tâm biết cảnh nếp bàn là cái gọi là tâm siêu thế. Thì tôi luyện cái phương niệm định thể này, nó ban đầu nó yếu sau nó mạnh, ban đầu non sau nó già. Thì điều này tôi cũng thường hay thí dụ, nhưng bây giờ không thể là mình đi trên hư không được, muốn đi ngang qua một cái sông thì phải bắt cầu, hay là đi ngang trên đất liền mà ta làm cầu trên đường liền cũng vậy, thì ban đầu phải làm cái dạng cốt pha lên đó, rồi là có bê tông cốt sắt lên đó, rồi đổ xi măng lên đó. Mới đổ là chưa được, mới còn non quá thì nó sụp. Nhưng mà để cho độ đầy đủ vật liệu, rồi tới khi mà trải qua như 21 ngày hay tháng vậy, rồi nó cứ hồ nó chết, xi măng nó cứng, ta mới dỡ dàng giá cốt pha ra. Thì bây giờ đủ sức, nó cứng rồi, nó không bị sụp đổ. Và bây giờ người ta có thể đi trên cái cầu đó, dầu cầu đó bắt ngang sông hay là trên đất liền chẳng hạn thì được. Bởi vì nhờ có bắt cái cầu, nhờ có xi măng cốt sắt nó đã cứng nên không còn sụp, không còn đổ. Thì cũng vậy, buổi đầu chúng ta tu tập với cái đức tin mãnh liệt coi như rồi mới có sự tinh tấn để nương đỡ, bằng cách là nỗ lực tu tập làm sao cho niệm định tệ nó mạnh, nó vững chắc, cũng như là đổ đống cốt pha rồi đổ hay là vàng giá xi măng cốt sắt chắc rồi. Thì về sau dầu gỡ vàng giá cốt pha xuống, chúng ta vẫn có thể đi ngang sông được. Như thế nào thì cái ba pháp niệm định tuệ này, bất cứ phương tiện nào, đề mục nào mà làm cho niệm định tuệ mạnh, để có cảnh của ngũ quẩn thì nó bắt có cảnh, mà đến không còn cái cảnh thì nó vẫn bắt cái không cảnh. Nhưng mà niệm định tuệ này nó cũng luôn luôn gọi là nó còn hiện hữu có mặt. Cũng giống như là người ta quay camera mà ta hễ có cả cây cỏ sẽ quay, nếu đưa lên không gian vô tận như vậy, mà nếu có mây xanh mây đen mây gì đó thì thấy, mà đến lúc không còn gì thăm thăm xa tịch người ta, nó mây xanh thật sự là trống, thì cái máy này vẫn quay quay, mà có cảnh thì nó quay có cảnh, cảnh không cảnh thì nó cũng sẵn thâu được cái không, cái cảnh không á, không có cảnh được, mà không có mây, không có gì mà nó vẫn thâu, chứ khỏi vẫn được quay, vẫn được, kể cả những cái thiên sao băng hay những thiên thể gì xa đi nữa, nếu mà hiện giờ nó có thể được nó cũng thâu, còn nếu hoàn toàn không thì nó vẫn quay thâu, chứ không thể nói cái máy đã hư hay máy quay không được. Nó vẫn được, nhưng mà có những cái mây thì quay có mây, không có mây thì nó sẽ cũng quay, nó cũng thâu được cái không có mây. Như thế nào thì đối với cái tu tập niệm định tệ vững mạnh, có cảnh của ngũ quẩn, cảnh của danh sắc, nó sanh diệt vô thường thì biết nó, nhưng mà khi mà nó diệt hoàn toàn không còn một cái gì nữa thì bao giờ cái gọi là bằng cái cảnh trống không, sunyata animitta là vô tướng, tất cả tịnh chỉ, tất cả hữu vi, kêu là sapasankara samatho, tức là tịnh chỉ tất cả hữu vi, đó là nó hoàn toàn vắng lặng. Mà nếu định tệ còn yếu thì không thể nào nắm bắt được cảnh sờ sờ hơi thở vô ra, mà nó còn chưa trụ được tâm, chưa ăn trú vào cái đề mục được, thì nói gì cảnh không cảnh nhắn thì làm sao ăn trú được. Do đó nên phải dùng những cái phương tiện tu tập cho niệm định thể mạnh, thì đến lúc mà vững mạnh rồi thì dù những cái hiện tượng giới không còn, nhưng mà vẫn bắt được cảnh trong rõ không như vậy, thì mình đạt đến cái giải thoát. Thì khi đó là đạt tới cảnh đó gì nó không có cái gì nên không có cái tham ái, không, hay là không có biết được phiền não hay học lậu không biết được. Vậy như đã nói thì đến đây là mạnh rồi, thì hãy ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt, nhiều vân vân, thì toàn bộ khổ quận được chấm dứt ở đây. Thì đó là có cái phương pháp tu tập cũng như cái mục tiêu tiêu cứu cánh của đời sống phạm hạnh trong giáo pháp này, tức là Phật giáo là như vậy. Đó là một đạo lộ, làm con đường hiển nhiên hết sức rõ ràng, và được Đức Thế Tôn bậc Thánh Đẳng Thánh Giác đã khai sáng, đã chỉ rõ. Chúng ta chỉ có đức tin vững chắc và sẽ tinh tấn thực tập nỗ lực để nâng đỡ cho tinh tấn cho là niệm định tệ được tu tập tới nơi tới chốn, thì sẽ đi đến khi giác ngộ giải thoát. Một khi đã chứng quả A La Hán rồi thì không còn có sự tham ái chấp thủ nữa. Không có chấp thủ thì không có dao động, mà không có dao động thì được khinh nạn. Như vậy dù tình huống nào cũng vẫn giữ được là trạng thái bất động tâm là giải thoát. Và đây là nội dung người để ý có lời dạy của tôi, trình bày của tôi và câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng để ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sao thú, kính truyền, chúng con kính truyền sư trưởng. Bây giờ thì câu hỏi lần tiếp theo xin được kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Xin hỏi Đại Đức Pháp Đăng vẫn còn có mặt trước máy phải không? Nếu Đại Đức Pháp Đăng có mặt trước máy, xin quan hệ cho biết để thỉnh Đại Đức Pháp Đăng đang trả lời câu thảo luận tiếp theo. Chào mừng. Đại Đức Pháp Đăng chúng ta hiểu rằng cái hành trình mà Đức Phật Ngài đề cập đến nó có nhiều giai đoạn. Mà người ta nói mình muốn đạt đến điều gì mình phải thật sự tha thiết cái điều đó. Nhưng mà ở đây rồi Đức Phật Ngài nói rằng khi chúng ta đạt đến một cái giai đoạn như vậy đó, thì chúng ta phải có đủ cái khả năng để tiếp tục lên được, thay vì bị kẹt ở chỗ đó. Cái bí quyết của cuộc sống làm thế nào để rất tha thiết với một điều mà lại có thể rời bỏ vị trí đó để tiếp tục lên được, làm sao mà chúng ta có thể làm một lúc hai thứ được? Tại vì hết một người quá tha thiết á, thì họ sẽ bị kẹt, mà không tha thiết á, thì không đủ cái sức mạnh để đi tới. Thì trong trường hợp này Đại Đức Pháp Đăng có một cái cảm nhận, có một cái ý nghĩa như thế nào gọi là hợp tình hợp lý để chúng ta vừa có thể đạt đến chỗ đó mà vừa có thể bỏ thằng nó ra sau lưng không? Thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Alo. Dạ, giờ nghe rõ rồi hả? Thì con có thể ví dụ như mình nói, ví dụ như mình tha thiết cái đời tu á, nhưng mà mình vẫn phải vượt lên, cũng giống như là con ví dụ như ngày xưa, ví dụ như chùa Bổ Đức chưa làm cái tăng xá vậy. Nhưng mà khi làm cái tăng xá rồi á, thì mình cũng có thể làm chuyện khác được, tại vì làm tăng xá rồi. Cũng như nếu một người mà tu tập đó từ giới tịnh đó, thì tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo vi đạo trí kiến tịnh, hành lộ trí kiến tịnh. Thì cũng giống như bây giờ mình nói như là mình tu phần giới tịnh thì mình làm cho giới mình thanh tịnh rồi á, thì mình sẽ làm cho tâm tịnh. Bởi vì giới tịnh á là cái điều kiện đầu mà mình làm chưa quen, nhưng mà khi quen rồi thì nó trở thành cái dễ có thể làm cho nó trở thành thuần thục rồi thì nó cũng không khó gì. Và khi cái đó rồi thì mình sẽ làm tiếp tục. Cũng giống như ở nhà thì mình tha thiết xây dựng cái hạnh phúc. À, trong mấy nhà của mình thì mình cũng làm từ phần thôi quý vị. Ví dụ mình làm cái cổng, xong rồi mình làm cái nhà, hoặc là làm cái nhà xong làm nhà bếp, nhà trên, nhà lầu. Nhưng mình cứ làm cái nào xong rồi mình cũng có thể làm cái khác được. Thì cũng giống như là mình không phải là mình bởi vì mình bỏ cái này để vượt lên cái kia. Bởi thường thường quý vị thấy sơ thiền á, mình phải nỗ lực mình tu tập, tu sáng, tu trưa, tu chiều, rồi hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại, và phản kháng thiền tự tại. Nhưng mà khi mình tập cho nó trụ thiền, nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền, rồi phản kháng thiền, rồi từ cái sơ thiền mình đạt được đó, mình muốn lên nhị thiền á, thì mình thấy những cái chi tầm á, nó yếu đuối thì mình bỏ cái chi tầm, mình vượt lên chi tầm, mình đặt thành chi tứ. Cũng giống như là nếu mình nói một người học sinh á, học cấp 1 rồi, mình học xong cấp 1 rồi, coi như mình cũng tha thiết cái chuyện mà mình thành giáo sư tiến sĩ. Nhưng mà mình học hết lớp 1 rồi, mình phải học lớp 2, mình học lớp 2 rồi lớp 3, mình khi mình chưa được á, mình muốn lên. Mà khi lên rồi thì mình phải lên hoài như vậy. Thì cũng giống như là mình nói mình học mà học trò ở lớp vậy đó, mình tha thiết học cấp 1. Nhưng mà khi cấp 1 xong rồi mình cũng tha thiết học cấp 2. Thì trong đường tu nó cũng giống như vậy quý vị. Thường thường chúng tôi nói với Phật tử là giáo lý của Đức Phật á, nó rất là phù hợp với cái lĩnh vực ở thế gian này, chứ không có gì không phù hợp. Dù là lĩnh vực nào nó cũng phù hợp thôi quý vị. Ngày xưa ví dụ như mình chưa xây một cái ngôi nhà trên đó, thì mình bây giờ mình xây, nhưng mà xây rồi thì nó có rồi, thì bây giờ xây ngôi nhà dưới, nhưng mà ngôi nhà trên cũng vẫn còn, chứ nó không phải không còn. Thì cũng như vậy, khi mình nói đến mình tu tập từ giới tịnh, rồi cái mình tu tập giữ giới, nhưng mà sau một thời gian cái giới mình nó đã quen rồi, mình không thấy khó khăn gì, thì bắt đầu mình tu tập tâm tịnh, đoạn nghi tịnh, giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, thì từng tử nó thiết lập từ từ. Rồi từ sơ đạo mình thành rồi ấy, thì mình muốn cùng cũng vẫn nỗ lực bước lên cho đến nhị đạo. Từ nhị đạo mình thành rồi, nhưng mình cũng vượt lên cho đến tam đạo. Từ tam đạo mình thành rồi, mình vượt lên cho đến tứ đạo. Cũng như người học sinh học cấp 1, cấp 2, cấp 3 lúc nào cũng tha thiết hết. Nhưng mà mình cũng vẫn đạt được cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi mình học tiến sĩ hoặc là cử nhân hay thạc sĩ hay tiến sĩ thì cũng từng tự thứ lớp vậy. Nhưng mà thật sự cái hoài bão mình đó là cái sự ước muốn nên cái cấp đó mình cũng vẫn đạt được. Nên Đức Phật thì nói trong cái đời tu đó thì cái mục đích đó, cũng như là trạm xe vậy, mình đến trong cái bài kinh trạm xe nói rằng giống như là mình đến cung vua vậy, người ta hỏi mình có phải mình đi cái xe này không, mình nói không phải. Nhưng mà không phải ở đây nó cũng không phải là một cái trạm xe này nó tới, mà mình đã đi trạm xe thứ nhất mình bỏ, rồi mình đi qua trạm xe thứ hai mình bỏ, mình đi qua trạm xe thứ ba mình bỏ, mình đi qua trạm xe thứ bốn mình bỏ, mình đi qua trạm xe thứ năm rồi mình bỏ, đi qua trạm xe thứ sáu, và bây giờ mình đến kinh thành rồi. Thì nó cũng giống như là cái người đó phải nỗ lực cũng ước ao vậy, nhưng mà đi từng trạm xe, để nghĩa là từ giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh gì đó, thì nó cũng qua từng cái giai đoạn như vậy. Nhưng mà lúc nào mình cũng tha thiết, rồi lúc nào mình cũng bỏ qua, chứ không phải là khi mình chưa đạt được đó mình tha thiết. Cũng như mình nói rằng cuộc đời của mình ước mơ mình đi một lần qua bên Thụy Sĩ, hay là mình qua một cái thủ đô nào có cái thành phố nào đẹp, mình ước mơ mình đi qua nữa. Nhưng khi mình qua bên bển rồi là mình thỏa lòng cái ước mơ đó rồi, nhưng mà mình vẫn còn muốn nữa, muốn đạt được cái gì mà trong cái cuộc đời của mình còn ước mơ nữa, chứ không phải là mình tới đó rồi mình sẽ thỏa mãn mình ở đó luôn, mà mình còn muốn vượt lên nữa. Tại vì thường thường quý vị thấy trong con đường tu tập thì sơ thiền làm duyên để mình đắc nhị thiền làm duyên để đắc tam thiền làm duyên đắc tứ thiền, chứ không thể nào mà mình như mình thấy bốn thiền vô sắc vậy đó, mình có đạt được không vô biên xứ thì cái đề mục đó thì mình mới đạt được cái thức vô biên xứ, là do cái thức biết được cái hư không. Từ cái đó mình đạt lên cái vô sở hữu xứ, vì mình thấy thức là có như vậy nhưng mà nó cũng không có ở chỗ nào. Là từ cái vô sở hữu xứ thì mình đạt lên phi tưởng xứ, nghĩa là có cũng phải, không có cũng phải. Rồi mình đạt được diệt thọ tưởng định, nếu mình đắc được được thiền vô sắc và đắc được tam đạo tam quả thì mình cũng diệt lên, mình cũng diệt lên từ từ quý vị. Thì đến một cái mức độ đó là cuối cùng, có nghĩa là cái mục đích cuối cùng là vượt lên tất cả. Vượt lên tất cả nghĩa là thành tựu đến đạo quả niết bàn. Thì như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng á, trong cái đường tu tập thì Đức Phật này cũng nói như là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo tri kiến, hành lộ tri kiến tịnh, thì giải trải qua từng phần như vậy. Từng phần như vậy thì nó cũng giống như là bất luận là ở cuộc đời này người ta ước mơ, ví dụ như mình nói mình ước mơ có chiếc xe đi, nhưng mà có chiếc xe rồi mình ước mơ cũng chưa có hết nữa, tại vì mình muốn giàu sang nó có nhiều phần chứ không phải chỉ là chiếc xe mà giàu. Rồi mình xây ngôi nhà, rồi mình có ngọc ngà châu báu thì nó cũng giống như vậy, nhưng mà khi mình có cái phần nào rồi thì mình cũng vẫn vượt lên hoài. Mình để trở thành một cái nhà mà danh gia vọng tộc thì nó cũng phải đòi hỏi nhiều điều đó, chứ không phải riêng có một chiếc xe mình gọi là cái nhà quý phái, mà nhà quý phái đòi hỏi nhiều vấn đề nữa. Thì nó cũng giống như vậy, mình vẫn tha thiết với cái đường tu nhưng mà mình vẫn bỏ lại những cái điều đó, tại vì cái điều đó mình đã làm xong rồi. Mình phải vượt lên cái điều đó nữa, nên thường thường quý vị thấy sơ thiền vượt lên nhị thiền thì bỏ cái chi tầm của sơ thiền, vượt lên tam thiền thì bỏ chi tứ của nhị thiền, vượt lên tứ thiền thì bỏ chi hỷ của tam thiền, vượt lên ngũ thiền thì bỏ chi lạc của tam thiền, hay tứ thiền thì cũng tương tự vượt lên như vậy. Nên khi mình nói rằng mình đạt được cái trạng thái đó, nhưng mà cái trạng thái đó mình thấy nó còn yếu đuối, hoặc là nó chưa có đủ khả năng để mà nói về một danh gia vọng tộc, thì mình mới là mình đạt từng phần như vậy. Nhưng mà cuối cùng mục đích của mình là cái trọn vẹn hết như vậy đó, thì cái quy ước của một danh gia vọng tộc, hay một cái tài sản của danh gia vọng tộc, hay là hạnh phúc của danh gia vọng tộc, thì nó có bao nhiêu phần, thì mình đạt được đầy đủ hết bao nhiêu phần đó thì gọi là viên mãn. Thì nó cũng giống như là mình vẫn tha thiết nhưng mình vẫn làm từ phần như vậy. Mình có thể làm từ phần đó, mình có thể bỏ từ phần đó, mình làm phần khác, nhưng mà cũng là cái việc mà mình làm cho mình trở thành một cái ước mơ trọn vẹn thôi. Thì cũng vậy, mình tu tập từ sơ đạo mà mình đắc chứng sơ đạo rồi, mình đâu có nắm giữ sơ đạo, tại mình đắc chứng rồi là mình diệt trừ phiền não rồi, thì mình bắt đầu mình làm cho nó tâm nhị đạo sinh lên. Và khi tâm nhị đạo sinh lên ấy, thì nó đã tỏ rạng rồi. Thì mình bỏ nhị đạo, mình cố gắng mình tu lên tam đạo, tứ đạo tứ quả cũng giống như vậy. Nhưng mà mình có nghĩa là mình bỏ lại nhưng mà không phải là mất cái gì, nó không phải là mất. Nên thường thường quý vị thấy một người mà tu tập giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh cũng vậy, nói rằng mình với mục đích tu tập giới tịnh phải không, cũng không phải, phải tâm tịnh phải không, cũng không phải, kiến tịnh cũng không phải, đoạn nghi tịnh cũng không phải, nhưng mà tất cả những cái điều đó là những cái giai đoạn. Cũng như là đi 7 cái cặm xe để đến thành phố vậy, không thể nào nói rằng tôi không cần cái cặm xe này, mà tất cả những cặm xe rất là cần. Nhưng mà mỗi cặm xe mình cũng phải năng lỗ để mình đi trên cái cặm xe đó, mình thành đạt trên cái đoạn đường đó, nhưng mà rồi cũng vượt qua. Thì con xin trả lời cái thần tội giác đẳng bằng cái cách nói lên và chia sẻ như vậy. Nếu có gì cần trình bày thêm thì có thể nhà trình bày thêm và xin gửi mít lại á.
Sau thủ kỹ trình đại đức pháp tân, chúng ta thì xin được thỉnh đại đức pháp tân. Đại đức pháp tân, chúng ta được nghe nói về sơ pháp tân, và ở trong nhiều truyền thống Phật giáo thì đặt nặng nói về sơ pháp tân, tức là cái tâm niệm ban đầu khi mà chúng ta mới vào tu, xem đó là điều rất là đáng trân quý và chúng ta luôn luôn nhớ về điều đó. Nhưng mà cũng có nhiều người quan niệm rằng cái sơ pháp tâm nó không có quan trọng, là bởi vì lúc chúng ta mới vào chùa thì chúng ta có cái khái niệm rất là mơ hồ về cứu cánh giải thoát, về con đường tu. Nhưng mà lâu ngày dày tháng rồi thì chúng ta mới thực sự nhận rõ ra là cái gì chúng ta muốn. Như vậy xin hỏi Đại Đức Pháp Tân là cái sơ pháp tâm nó có quan trọng hay không? đối với người tu tập ở tỉnh Địa Phật Tịch.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Thì riêng chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái như cái câu hỏi được đặt ra ở đây đấy, cái là cái phát tâm, tức là một người mà tu tập mà phát tâm ở buổi ban đầu, sau phát tâm là phát tâm ở buổi ban đầu, thì ví dụ như ở ban đầu thì mình cũng nghĩ rằng trong cái dịp bố thí, rồi mình quan hỷ trong cái dịp bố thí, hay hoặc là trong cái dịp mà mình thọ trì tam quy ngũ giới, những cái điệp việc mà chúng ta thấy là dường như là sơ khởi ban đầu của những người Phật tử chúng ta thực hành. Bởi vì trong cái suy nghĩ của mình khởi lên cái niềm tin, hay là khởi lên một cái dịp cái niềm tin, hay hoặc là khởi lên cái lòng tỉnh tính ở trong cái sự cái thiện nghiệp mà mình làm, thì trong đó có nhiều cái thiện nghiệp khác nhau, và trong đó có thể là bố thí họ cũng có thể làm, giữ giới họ cũng có thể làm, rồi trong một cái việc phục vụ, hay là những cái việc mà gì mà mình mọi người làm cái công việc để phục vụ, hay là mình làm mà mình thấy mình làm được thì mình cũng hoan hỷ, mà người khác làm được có khi thì mình cũng hoan hỷ. Và chúng ta biết rằng ở trong cái giai đoạn đầu thì thật sự ra thì mình tạo phước thì thật là hồ hởi phấn khởi, hay là mình làm những cái việc gì việc thiện á, khi mà mình được bố thí, ví dụ như chúng ta thấy rằng chúng ta muốn bố thí, muốn cúng dường đến chư tăng, cái tự động là ngày hôm đó chúng ta thực hiện được cái pháp cái việc là cúng dường đến vật thực đến tăng chúng, thì tự động chúng ta cảm thấy như là ngày đó chúng ta cảm thấy thoải mái, hoan hỷ vô cùng. Hoặc là chúng ta nghĩ tin ở nơi cái việc mà chúng ta quy y Tam Bảo, quy y rồi thọ trì gìn giữ giới, thì mình cảm thấy những cái điều gì mà sơ khởi ban đầu á, bởi vì mình tin ở nơi Phật, tin ở nơi Pháp, tin ở nơi Tăng, tin ở nơi những cái lời của Đức Phật dạy, cho nên là mình rất là hoan hỷ. Nhưng mà nói gì vậy đó, chúng ta biết rằng thí dụ như ở trong cái tâm thiện á, thì theo Di Diệu Pháp á, thì có những cái tâm thiện nó thuộc thọ hỷ, và có những cái tâm thiện nó thuộc về thọ xả. Và như ở ban đầu á, thì ở buổi ban đầu thì chúng ta làm những cái việc gì đó thì thường là chúng ta rất là hoan hỷ, rất là náo nức với những cái mong muốn, dù là cái việc làm nó đơn giản mà chúng ta rất là muốn làm những việc đó và rất là hoan hỷ. Nhưng mà về sau rồi thì chúng ta lại làm những việc đó mà chúng ta do làm thường xuyên như vậy, cho nên là chúng ta cảm thấy nó hết sức là bình thường. Bình thường ở đây không có nghĩa là chúng ta xem thường nó, mà chúng ta vẫn tin ở nơi cái thiện nghiệp mà chúng ta làm, vẫn tin nơi quả báo của nó, vẫn tin nên cái hữu ích của nó, hữu dụng của nó, của cái thiện nghiệp, cho nên là chúng ta làm. Nhưng mà do là chúng ta đã làm nhiều lần cho nên là chúng ta cảm thấy nó cũng hoan hỷ. Như vậy thì chúng ta biết rằng có khi thì những cái việc mà nó bình thường, chúng ta nghĩ nó vẫn là bình thường, và có khi thì chúng ta cảm giác nó rất là hoan hỷ, vui vẻ ở trong đó. Và vì vậy đó cho nên là mỗi cái tâm thiện nó cũng có cái giá trị của nó, và cũng có cái lợi ích. Nói như vậy đó thì thật sự ra thì cái định hình của khởi ban đầu đó, tức là cái buổi ban đầu mà mình phát tâm á, và mình phát tâm ở trong cái thiện nghiệp mà mình làm á, thì thật sự ra đó nó làm cái, nó định hình cho tất cả những cái điều đó. Mà nó rất là, chúng ta biết rằng những cái điều gì mà nó cơ bản nhất, hay là những cái niềm tin mà chúng ta thấy rất là cơ bản nhất, hay là chúng ta chưa có suy nghĩ, hay là chưa có suy nghĩ về sâu sắc, hay là chưa có một cái tác ý về sâu sắc, hay là chưa có hiểu rõ, nhưng mà khi mà chúng ta làm được điều đó thì chúng ta hoan hỷ. Thì càng về sau này đó thì chúng ta lại làm một cái việc thiệt gì thì chúng ta lại có một cái tác ý rất là khéo,
và chúng ta nghĩ rất là sâu sắc ở trong cái việc mà chúng ta làm, ở trong cái thiện nghiệp mà chúng ta làm. Nhưng mà để có được cái thiện nghiệp mà chúng ta làm trong ngày hôm nay, hoặc là nó có được một cái nền tảng mà chúng ta hiểu được sâu sắc, thì nó nhờ ở cái nền tảng ban đầu, tức là cái giai đoạn đầu để mà mình phát tâm đó, từ đó mà nó có thể lớn mạnh lên. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là một cái hạt giống mà chúng ta vừa gieo xuống lòng đất, thì ban đầu thì một ngày gì đó thì cái hạt giống đó, do cái ánh sáng, rồi do nước, do đất, rồi do không khí nó tạo nên, cái hạt giống nó bắt đầu nó nở ra, bắt đầu từ ở trong nó mới nảy mầm ra, và bắt đầu nó mới là theo cái chiều hướng nó phát triển lên, và rễ nó sẽ đâm dần và lớn mạnh, nó bám vào trong đất. Thì nó do cái hạt giống, nó nhờ cái hạt giống từ ban đầu, và nó nhờ cái từ cái hạt giống mà bắt đầu nó nảy nở ra, rồi bắt đầu nó bám rễ xuống dưới lòng đất, rồi nó mới chảy nảy mầm lên. Thì những cái điều đó nó cũng phát, nó là do cái ban đầu. Mà nói như vậy đó thì không phải là cái giai đoạn mà sau này, giai đoạn ban đầu nó là không có cái lợi ích, hay là nó không có cái cơ sở. Thật sự ra nó làm cái nền tảng để rồi sau này mọi cái thiện nghiệp, mọi cái thiện pháp nó có thể sanh khởi được từ ở trong tâm của người đó. Thì cái điều đó nó phát xuất từ ở ban đầu, và nó ban đầu. Và như chúng tôi đã nói đó, cái tâm thiện của mình thì có lúc mình rất là quan hỷ, rất là nhiệt thành, nhiệt tình với cái thiện nghiệp mà mình làm. Nhưng mà có lúc thì mình cũng càng về sau này thì mình làm như vậy thì không phải là lúc nào mình cũng quan hỷ hết. Bởi vì những việc làm mà nó thường xuyên, thí dụ như là cái việc làm mà trở thành cái thói quen của mình, mà cái thói quen gọi là thói quen của thiện nghiệp đó, thì mình cảm thấy nó là hết sức là bình thường. Nhưng mà để có những điều đó thì nó cũng phải là nhờ cái giai đoạn ban đầu mà chúng ta đã khởi cái niềm tin đó. Cho nên rằng theo chúng tôi nghĩ rằng cái giai đoạn đầu, tức là giai đoạn sơ phát tâm đó, mà nó làm nền tảng cho cái sự phát triển mọi cái niềm tin, hay là mọi cái thiện nghiệp mà mình có sau này, mình làm được sau này, thì càng ngày cũng như là chúng ta càng rắn chắc thêm, càng vững chắc thêm về các việc làm mà chúng ta làm, các thiện nghiệp mà chúng ta làm, cả trên phương diện tu tập, rồi giữ gìn giới, hay là bố thí, hoặc là cung kính, hoặc là phục vụ. Thì qua cái mà chúng ta hiểu ở nơi giáo pháp mà chúng ta được nghe, được học, qua những cái gì mà chúng ta có thể suy luận, suy tư về những cái câu Phật ngôn, rồi từ đó chúng ta khởi lên một cái gọi là cái kinh nghiệm để có được những điều đó. Và như vậy thì cả cái ban đầu á, nó làm nền tảng cho cái về sau này. Và về sau này đó thì có những cái lúc mà tâm của chúng ta quan hỷ, có lúc thì tâm của chúng ta hết sức bình thản khi chúng ta tạo cái thiện nghiệp, bất cứ một cái thiện nghiệp nào. Như vậy thì ban đầu thì có lẽ là rất là hớn hở, nhưng mà sau rồi thì việc đó hết sức là bình thường. Bình thường không có nghĩa là chúng ta xem thường, mà là chúng ta vẫn biết là việc làm này nó trở thành một cái điều hết sức tự nhiên, mà trong đời sống chúng ta đã quen làm như vậy rồi. Thì chắc chắn rằng nhờ cái nền tảng từ ban đầu mà nó phát triển rộng lớn lên, cái thiện nghiệp mình nó càng ngày càng coi như là càng vững chắc, hay là càng có được một cái chỗ đứng ở trong Phật pháp nhiều hơn. Như vậy thì người mà nhờ cái ban đầu đó mà người đã có được cái sự lợi ích, và không phải là bỏ từ ở ban đầu, mà ở nhờ cái ban đầu để rồi phát triển ở cái sau này, do có trước và có sau, có khởi đầu và có cái nền tảng sau này, thì cái người đó càng ngày lại càng phát triển trên cái con đường tu tập của mình hơn. Thì qua đây thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của con trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đản vừa nêu, và chúng tôi cũng đóng góp cái chia sẻ của chúng tôi đến quý vị như là như vậy. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa Giác Đản trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
sau thử cái trình từ Đức Phật Tử. Và chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, thì gọi là chương trình ngày hôm nay là phần còn lại là bản tin Phật giáo. Trong bản tin Phật giáo ngày hôm nay, cái bậc chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử xin được đề cập đến một số vấn đề trước nhất là ngày hôm nay có một tin cũng tương đối lạ, không liên quan đến đạo Phật, nhưng mà trên một phương diện nào đó thì nó lại là một điều mà để cho chúng ta suy nghĩ. California là một tiểu bang cấm đá gà, nhưng mà nhiều người đặc biệt rất là mê đá gà ở tại California. Và ngày hôm nay theo một bản tin của Reuters thì một người đàn ông đã bị chính con gà đá của mình đá vào người và đã mất mạng. Người ta đã cứu không kịp. Người ta nói sanh nghề tử nghiệp, nhưng mà ít có ai nghĩ rằng đá gà lại có thể bị chết như vậy. Và chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, trong một bản tin khác, Thái Lan đã cúng dường tượng Phật cho Tết Lan ở trong một duyên sự rất đặc biệt. Bản tin này do Như Khoa chuyển ngữ sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của Vô Bắc Phi.
Giáo sư G.B. Disanayaka nói với nhật báo Daily News rằng loại tượng như thế này không tìm thấy ở Tích Lan. Phòng triển lãm sẽ giúp tăng trưởng mối quan hệ giữa hai quốc gia theo Phật giáo nguyên thủy trên thế giới. Những tấm tượng này đã được Giám đốc Bộ Mỹ thuật tướng Karun Suthipur trao đến đại sứ Tích Lan. Giáo sư G.B. Disanayaka trước sự hiện diện của Giám đốc Viện Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Anand Chuchoti và nghiên cứu viên của Viện Bảo tàng Quốc gia tiến sĩ Amara Sukchak, Giám đốc Bộ Mỹ thuật. Tướng Karun Suthipo nói sự kiện lịch sử này sẽ đánh dấu mối liên hệ quan trọng giữa Tích Lan và Thái Lan. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Nhất. Con kính thỉnh sư trở lại điều hành diễn đạo. Kính sư.
Cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay là một tin khác không liên quan đến đạo Phật, nhưng mà lại có ảnh hưởng rất lớn trên phương diện biên khảo của các học giả. Từ lâu nay, một trong những trở ngại khi mà đưa sách vào ở trong những bản gọi là sách điện tử, tức là e-book, người ta gặp trở ngại là số trang của những quyển sách này thật ra rất là khó để dẫn chứng ở trong các tư liệu. Nếu ví dụ như chúng ta muốn dẫn chứng một quyển sách về lịch sử Trung Quốc do cụ Nguyễn Lê biên soạn, theo thông thường thì người ta phải dẫn chứng quyển sách do ai viết, tựa đề là gì, nhà xuất bản là gì và xuất bản năm nào, đặc biệt là tên của số trang của quyển sách đó. Nhưng một khi quyển sách được đưa vào phiên bản điện tử thì người ta không thể làm được như vậy, bởi vì có khi tùy vào người đọc, người ta có thể dùng co chữ lớn hoặc nhỏ, và do vậy số trang nó trở nên bất định. Amazon là một công ty bán những hàng hóa cũng như sách lớn qua hệ thống internet của Hoa Kỳ, mới vừa đưa ra một sáng kiến mới mà qua đó Amazon đã giữ lại số trang nguyên thủy của tác phẩm sau khi đưa vào nguyên bản điện tử. Đây là một điều hết sức là quan trọng, là bởi vì
chúng ta bây giờ có được, nếu mua sách từ Amazon thì có thể có được cả hai số trang của phiên bản điện tử và số trang của bản nguyên tử, của bản nguyên thủy. Thì như vậy sự việc dẫn chứng rất là dễ dàng. Lấy ví dụ như là quyển những gì Đức Phật dạy, Quá Trình Buddha Thought, chúng ta có thể biết được là nhà xuất bản năm nào, số trang nào được in trên sách bằng giấy trắng mực đen và số trang trung tâm phiên bản điện tử ra sao. Điều này đã giải quyết một trong những vấn đề gai góc cho tất cả những người muốn sử dụng kho tàng kinh sách của đạo Phật để biên khảo nhưng lại không thể dẫn chứng vì số trang bất định của các bản điện tử. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, nhân điều này chúng tôi cũng xin thưa một điều là ngày nay iPad, một máy tính bảng rất là phổ thông của Apple, đã càng ngày càng phổ biến, và chúng tôi cùng với ba Phật tử sẽ giúp cho tất cả quý ngài và quý vị xa gần. Nếu trong trường hợp quý vị muốn có một iPad mà ở trong đó có sẵn kho sách của Đại Hữu Bình An Sơn, tức là Buddha Sasana, cũng như kho sách của Access to Insight của tiến sĩ John Pulitz, cũng như một số các tài liệu khác như là một số cuốn phim về Phật giáo, kho MP3 về kinh tụng và kho MP3 về những bài đọc tam tạng. Chúng tôi có thể giúp quý vị bằng cách là để tất cả những thứ đó vào trong iPad, và dĩ nhiên những Phật tử này phát tâm làm việc miễn phí. Có hai cách mà chúng tôi có thể giúp cho quý vị, hoặc giả là quý vị có thể gửi iPad đó về cho chúng tôi, hoặc giả là liên lạc về để chúng tôi có thể mua dùng iPad và download cũng như bỏ tất cả những thứ đó vào cho quý vị. Chúng ta cứ tưởng tượng như về một iPad mà với cái lượng pin có thể xài hơn 10 giờ đồng hồ, đi máy bay hay là đi xa, chúng ta có thể có nguyên một bộ tam tạng và rất nhiều kinh sách cũng như là những thứ cần thiết chỉ trong một cái độ nặng khoảng chừng 1 ký. Thì như vậy quý vị có thể có được một cái kho sách khổng lồ có thể mang theo đi được. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ giúp ích cho quý vị rất là nhiều. Mong rằng vào trong năm mới này tất cả chúng ta sẽ có nhiều cái phương tiện để học Phật pháp, nhất là theo dõi những bài giảng của Chư Tăng ở trong rừng Phật pháp Buddha Dhamma. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của rừng Phật pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính lên lễ sư trưởng, đảnh lễ sư tổ tổ sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Congratulations, you won.
Sa thụ lành thai. Con Bích Thu thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bí mẫn, giảng dạy Phật pháp vô ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong nó về an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Xuân Ngôn Viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức phân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Giá.
Thank you.
You won.
Yeah.